Chư Tôn Đức Tăng, kính đọc chư ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 10 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày. Hôm nay giám nhàn xin chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay cộng tu ngày Chủ Nhật có một vài cái chương trình cũng đặc biệt. Thường thì ngày Chủ Nhật mình cộng tu chỉ phóng sanh có 20 triệu thôi. Nhưng hôm nay có gia đình của chú Quảng Đại, chú mới mất đó, phát tâm 50 triệu phóng sanh, rồi lập thêm một cái đàn cúng đại thí thực. Vậy cho nên thành ra hôm nay đại chúng về cộng tu được cái công đức phóng sanh. Nếu mà hàng tuần bình thường thì một tháng mình thường phóng sanh 80 triệu, mỗi Chủ Nhật 20 triệu. Nhưng rồi ví Di Đà thì 50 triệu, hôm nay con phóng sanh 50 triệu. Giám nhàn vẫn để cái chương trình phóng sanh lên hàng đầu. Vì đây là một cái loại công đức kéo dài thọ mạng. Mà công đức này lúc mình còn sống thì không ai lấy được. Tiền của mình thì người ta lấy được, vàng bạc người ta lấy được, châu báu ngọc ngà thì có thể là bị trộm cướp, giặt nước lửa, mất theo kiểu năm nhà, không bền vững. Mà đem cái đồng tiền của cải đó đổi qua một cái loại công đức siêu thắng, bất khả tư nghị, đó là công đức phóng sanh. Công đức này ông Chu An Sĩ ở trong An Sĩ Toàn Thư, ông nói rằng là đây là một loại công đức sống được hưởng, chết mang theo được. Thêm một cái loại công đức nữa, đó là công đức in kinh đúc tượng Phật. Ngày tất niên tới đó là sẽ tặng cho mọi người 4 bộ sách rất là quan trọng. Hôm bữa Ví Di Đà thì tánh chuẩn bị rồi mà quên mất, cho nên thành ra là Chủ Nhật tuần sau là sẽ tặng những cái bộ sách rất là đặc biệt. Quán Âm Tăng Biên Cảm Ứng Lục, những câu chuyện vãng sanh cảm ứng và những cái câu chuyện niệm Phật, niệm Quán Âm cảm ứng rất là hay. Tuần sau sẽ cho mỗi người một gói, 4 loại rất là hay về đọc. Con người mình nếu mà không đọc sách, không thể mở mang được trí tuệ và không có thông hiểu được cái lý thì mình rất dễ bỏ cái sự thực hành. Cho nên thành ra mỗi lần Tổ sư Ấn Quang gặp bất kỳ ai, ngài đều tặng bộ sách An Sĩ hoặc là Cảm Ứng Thiên hoặc là Gia Ngôn Lục. Vậy cho nên thành ra chúng tôi bước theo cái dấu chân của ngài thì gần như là để cái quỹ ra in kinh sách phóng sanh đúc tượng Phật. Ở dưới đó có những cái bộ tượng 1m1 chín tấc, mấy chú làm rất là trang nghiêm, rất đẹp. Vậy cho nên thành ra hôm nay giác nhàn nói đến cái tài sản, hay gọi là cái của cải tài sản của đời người, loại nào là một loại quý mà có thể là mình tập trung vô để mình làm, mình có thể sống, mình dùng được, chết mình mang theo được. Còn có loại tài sản nào đó mà mình sống dùng được nhưng mà nhiều lúc dùng không khéo thì nó phản ứng phụ, nó làm cho mình khổ đau, chết thì không mang theo được. Nhưng mà người đời thì họ thích cái loại tài sản mà tiền tài của cải vật chất, rồi họ đắm chìm ở trong đó, họ hưởng cái phước họ tạo nghiệp. Họ có tiền cái bắt đầu họ ăn chơi nhậu nhẹt, sát sanh tà dâm, tứ đổ tường, họ quay cuồng trong đó. Họ thấy vui, Tổ sư Ấn Quang nói là vui trong một khắc, vui trong chốc lát, khổ đến liền. Chúng tôi nhớ lúc trước thân phụ chúng tôi của ông Thiện Chánh chưa có lên trên tỉnh Thất Quan Âm, hồi xưa tỉnh Thất Quan Âm ở đó, thì ông cụ uống rượu. Khi mà gặp bạn bè nhậu nhẹt uống rượu, mà ông cụ lúc trước tu theo Nam Âm đó, cho nên ăn trúng thịt chó hoặc thịt trâu vô là về bị ông giật, cứ trèo lên cột nhà tuột xuống, trèo lên cái cột nhà tuột xuống, rồi cứ đại khái là vật vã rất khổ đau. Bây giờ có thề thốt với Nam Âm hay sao? Ăn uống mới ăn vô thì thấy ngon đó, mà về tới nhà mửa mở hết ra, mệt mỏi vô cùng. Và nhiều lúc là muốn không thể làm như vậy được nữa, không muốn làm như vậy được, nhưng mà ngày mai tiếp tục. Cái nghiệp con người, nghiệp là cái thói quen, nó kinh hồn. Về là mửa ra mà nó hôi, nó tanh kinh khủng luôn. Thực ra thịt đồ nó bày trên dĩa thơm, rượu đồ thức ăn mình thấy thơm, mà sao vô bụng một cái là mửa ra nó hôi, nó thối. Chứng tỏ là cái thân của mình nó bất tịnh, tâm của mình bất tịnh, cho nên biến cái thức ăn là cơm canh gạo, thức ăn đồ đó mà nó trở thành cái loại hôi thối. Đúng không? Để dĩa cơm bên ngoài nó có thối như thân mình đi ra. Ăn lấy cơm thơm rồi thức ăn thơm, mình ăn vô đi ra nó phải thơm chứ. Không thơm. Nhưng người ở cõi trời họ ăn bằng thức thực thì thức ăn rất thơm. Không có cái chịu mà đi ra vệ sinh dơ giấy như mình đâu. Những người mà họ tin nhân quả, họ tin Phật Pháp, họ tin cái tài sản sống dùng được, đó là phước đức, là công đức, là trí tuệ, là thọ mạng, chết mang theo được. Họ tập trung họ làm những cái loại công đức này, cái tài sản này. Còn chúng ta đổ toàn tâm, toàn cái thời gian, suốt cả một cuộc đời để mà tích lũy của cải vật chất. Lẽ dĩ nhiên có của cải vật chất mới sống được, nhưng đừng bị nó lệ thuộc và nô lệ nó nhiều quá, có dùng chơi. Cái nhà dưỡng lão của đó là coi như là đến hôm nay chúng tôi lên đây là 23 năm rồi, hôm nay chúng tôi mới trích một phần ra chúng tôi làm cho các cụ, rồi các thầy nghỉ ngơi ở trên đó, cho nên thành ra là làm đến hôm nay gần như là chúng tôi tập trung làm phóng sanh, in kinh, pháp thí nhiều, còn dư lại một chút làm cái chuyện đó. Không đề xướng nặng về cái chuyện xây dựng, có mình làm chơi. Sự thật là vậy. Mà làm mà cho nó ra làm, cho nó tươm tất. Vậy cho nên thành ra ông Chu Văn Sĩ ông nói, người đời si dại. Chúng tôi nhắc lại lời, người đời si dại, trong mạng không có tài mà cấm đầu cấm cổ tìm mọi cách để làm sao cho có tiền có của, không có thì lương lẹo dối trá, trộm cắp xảo quyệt, lừa dối, chiếm tiện nghi người khác đem về để làm tiện nghi cho mình. Của cải có đó rồi mất đó, nhưng nghiệp không mất còn đó, phải trả. Trả chừng nào cho nó hết rồi thì nó mới mất. Đúng vậy không? Coi lại đi. Nhiều người họ tìm ra được đồng tiền, họ tạo những cái nghiệp xấu ác kinh hồn, không thế nào tưởng tượng được. Cái cô hôm bữa chúng tôi nói tuần trước, 50 người phụ cho cổ để mà bán cá, một cái vựa cá quá lớn, giàu có đó. Nhưng mà cuối cùng gì? nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con thì nói không nghe lời, bỏ đi chơi cá độ đá banh xì ke ma tí, tan nát hết gia đình, trả cái giá quá đắt, mà cuối cùng của cải cũng mất hết luôn, sự nghiệp mất hết, họ lầm lỡ đi vào một cái nghiệp sát. Nhưng ngoài đời là làm sao có tiền là được, miễn sao có tiền là được, bằng mọi kiểu dối trá lừa lọc, anh em cứ như đấu đá lẫn nhau vì đồng tiền mà mất hết nhân nghĩa, anh em vợ chồng ly tán. Nhưng mà nhìn kỹ lại, khi thọ mạng hết thì tiền mang đi không được, mà rất dễ mất, rất dễ mất. Của cải là cổ bốn nhà, hết nhà nó chạy qua, hết nhà này chạy qua nhà nọ, nó bốn nhà vậy chứ thực ra là nhà lửa nè, nhà lửa tức là nó đốt cháy rụi hết, của cải mất hết, nước nè, trộm cướp nè, con cái phá phách, của cải bốn nhà. Cái người mà họ đắm đuối vì của cải, đặt nặng về của cải là họ chết vì của cải. Chết làm sao? Họ đau khổ ở trong đó và họ tiêu tụy cả tinh thần lẫn thể xác. Sao tinh thần của mình không để niệm Phật, nghĩ những cái chuyện phước thiện công đức, mà sao mà nghĩ những công việc mà để toàn tâm vô để làm sao cho nó có tiền? Người xưa họ kiếm tiền hay lắm. Người xưa tức là thánh hiền, họ kiếm tiền hay lắm. Ví dụ họ có được 500 ngàn, họ không hưởng hết một mình họ, và họ không để cho gia đình họ hưởng không, mà họ lấy 500 ngàn bắt đầu họ trích ra, họ đi cúng dường chùa nè, họ mua gạo cho người nghèo nè, rồi họ làm những chuyện phước thiện nè, họ làm những chuyện phước thiện đó để tiếp tục của sanh ra của nữa. Còn mình có thì mình tích góp, mình cất giữ đó, không dám cho người khác xài. Rồi khi mình gặp nạn, cũng không ai giúp mình đâu, bởi vì mình đâu giúp cho ai đâu, đúng không? Nhiều vợ chồng vì cái chuyện tiền bạc mà nó lục đục. Để đi. Ông chồng ông làm có tiền về thì người vợ vui vẻ, cái mặt cười như hoa 10 giờ nở. Tiền không mang về rồi á, hoặc là thất thoát, hoặc là làm ăn không được á, bắt đầu là suy nghĩ bậy bạ, mang đi cho con nhỏ đâu ăn á. Bắt đầu nói bậy. Con người mình cái tâm xấu ác rồi thì nó xấu ác, nó nói bậy. Mà nghĩ bậy, nói bậy, rồi bắt đầu ẩu đả lẫn nhau. Mình tưởng là chia tay là xong phải không? Không phải, tờ giấy trắng đã vẽ cảnh xấu trong đó rồi đó. Tờ giấy trắng bây giờ đã vẽ cái cảnh bất thiện rồi đó. Rồi mình sẽ hưởng cái cảnh đó, mình ở trong cái cảnh đó, cái cảnh đó nó trói buộc lại mình. Chứ không phải nói xấu người khác, làm cho người khác đau khổ rồi nó hết là nó hết luôn đâu, không có đâu. Của cải tài sản vật chất chết không mang theo được. Họ tranh thủ từng giây từng phút, họ bố thí, họ cúng dường, họ làm phước. Rồi một loại tài sản nữa đó là không bị người khác lấy, chết mang theo không được. Cả cuộc đời họ đầu tư vô cái chuyện bằng cấp, học vị, trí thức, nghề nghiệp, đúng không? Đó, coi cõi đời này đi. Họ lớn lên thì phải học ra trường, rồi bắt đầu họ có nghề nghiệp để làm kiếm tiền, phải không? Thì họ có nghề nghiệp bác sĩ, là kỹ sư, là địa vị gì đó. Thì cái kiến thức này người khác lấy không được. Để đi, ăn trộm mới vô lấy kiến thức mình được không? Nó có thể là khoét vách đục tường lấy của cải vật chất của mình, rồi vợ con mình nó cướp lấy hết những cái gì vật ngoài thân, cho cái học vị bác sĩ, cái bằng cấp đó nó lấy được không? Làm sao lấy được? Biết ngõ nào đâu lấy? Thì ông Chu Ân Sĩ nói là trí thức, học vị, bằng cấp, sự hiểu biết, khôn ngoan, thông minh không bị ăn cướp lấy, nhưng khi lìa đời qua đời sau không dùng được. Bây giờ cái người ở đời này họ học giỏi bác sĩ kỹ sư, nhưng mà họ đẻ ra rồi hay làm bác sĩ kỹ sư liền được không? Sao được? Phải học lại chứ, thì cũng mang theo không được. Nhưng mà hai cái việc cha mẹ sẽ đầu tư cho con cháu là cho học trường này trường nọ nè, rồi cho học bằng cấp này bằng cấp nọ, đi nước này nước nọ nè, để cho nó kiếm ăn kiếm sống nè. Dĩ nhiên cha mẹ phải có bổn phận chuyện đó, nhưng mà không một chút xíu gì về cái chuyện để cho nó tích lũy được cái đạo đức, cái lời dạy thánh hiền, một cái nhân quả, không không tích lũy cho nó cái điều này. Rồi nó lớn lên, nó trở thành một người có học thức, có trình độ, có thông minh, có tài. Như thằng này thất đức. Có tài mà không có đức là đứa tiểu nhân, không xài được. Cái gì mà đâu có tích lũy cho nó đâu. Xin thưa là mình tích lũy cái gì là có cái đó. Cho nên tổ quan nói là khi mà mang thai một đứa nhỏ đó là phải từ trong thai giáo là người mẹ, từ nơi ý niệm phải là thánh thiện, là chân chánh, lời nói phải chân chánh, hành động phải chân chánh, để cái thai nhi đó nó ảnh hưởng cái khí phận của mình, nó ảnh hưởng cái tâm thức của mình, nó ảnh hưởng cái hạnh kiểm của mình, thì nó sanh ra là cái đứa này nó giỏi. Rồi tiếp tục phải dạy nữa, tìm một vị thầy biết về nhân quả, biết về lời dạy thánh hiền, biết về đạo đức, có thực hành dạy cho nó đến lúc 8 đến 10 tuổi, nó biết đâu là đúng là sai rồi, thả nó vô trường đời thì thằng này còn mặt may. Thì đứa này nó còn có thể là nó giữ được, còn không thì hư. Cô đó cô dắt đứa con ở dưới Phú Yên nó lên, cô ngồi cô lưng tròng nước mắt, cô nói không thể nào tưởng tượng con đẻ ra một đứa con như vậy. Nó nghịch ngợm, nó phá phách, nó ăn chơi, nó trộm cắp, không thể nào con tưởng tượng nổi. Mỗi lần kêu nó về quê một cái là con chết đứng người. Do đâu vậy? Một phần chính là mình không dạy dỗ nó, rồi nó ra trường đời bắt đầu nó nhiễm. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà cái tài sản nếu mình để dành lại cho con cháu thì nên để lại cái tài sản gì? Tài sản gì? Để lại cho nó một cái tài sản, đó là thọ mạng, cho nó sống lâu. Hôm nay chúng tôi đang làm chuyện này, rất thích phóng sanh, và để cái chuyện phóng sanh lên hàng đầu, đây là để cái tài sản lại cho tăng chúng ở tại Pháp hội niệm Phật chùa Quan Âm và những người trên khắp thế giới, cũng như mỗi chủ nhật quý vị về, và hôm nay quý vị về đây là quý vị đang thừa hưởng được cái tài sản của chúng tôi, và cổ đại chúng mình đang làm cái tài sản này. Giờ nói ra bắt đầu mình mới giật mình thấy mình tỉnh ngộ ra là mình đang được hưởng cái tài sản này, đúng không? Tuy rằng 50 triệu, 20 triệu mỗi chủ nhật so với những người giàu có không là bao, nhưng mà quý vị biết bao nhiêu con cá, con chim, con lươn, con ốc ở ngoài đó không? Nhiều lắm. Rồi khi thân bằng quyến thuộc của mình bắt đầu sanh con thì những cái loại, những chúng sanh ở ngoài đó, họ mà chuyển thân được làm người, họ đi vào, họ báo ân, họ trả nợ cho quý vị. Thích không? Quá thích. Mình tưởng là bình thường phải không? Không phải bình thường đâu, phi thường lắm. Thầy Tánh thầy kêu bây giờ mẹ của con đang bị bệnh nặng, không biết làm cái gì để hồi hướng. Thì Giác Nhàn nói cái công đức phóng sanh là thù thắng lắm rồi. Thầy đưa ở đây 4 triệu kia không, thầy cầm luôn, thầy đi chung với chú Quảng Tịnh mua 54 triệu mà thường là Phật tử gửi thêm phóng sanh hồi hướng cho bà. Tin tưởng đi. Cho nên cái người muốn kéo dài thọ mạng buộc người này phải phóng sanh, kiên giết và ăn chay. Đó là công đức kéo dài thọ mạng, phóng sanh tự lợi. Rồi khuyên người khác, khuyến khích người khác kiên giết phóng sanh ăn chay, đây là loại công đức kéo dài thọ mạng phóng sanh của lợi tha. Hai cái công đức tự lợi và lợi tha này giúp cho thọ mạng mình kéo dài. Lỡ mà mình làm điều này mà mình vẫn còn bệnh hoạn thì cái việc làm mình còn ít, và cái nghiệp sát của mình nhiều đời nó quá nhiều, cho nên mình phóng sanh, mình ăn chay, mình kiên giết mà mình vẫn bị bệnh, đúng không? Có những người có điều này, vẫn bị gặp tai nạn, nhưng âm thầm cái bệnh và tai nạn đó nếu không phóng sanh kiên giết ăn chay thì nó nặng, cực kỳ nặng. Nhưng mà nhờ kiên giết phóng sanh ăn chay, khuyến khích người khác kiên giết phóng sanh ăn chay, cho nên thành ra nặng nó trở thành nhẹ trong đó đó. Nhẹ trong đó đó. Hoặc giả nếu mà chết, nếu mà người đó chết thì chết trong một đời, không bị đọa lạc nhiều đời dưới địa ngục. Thông hiểu được cái lý này cho nên làm không bị người khác lây chuyển, và gặp chướng ngại cũng không lùi bước, đúng không? Cho nên bữa chú Quảng Tịnh nói là chú Quảng Đại mất rồi, bây giờ con làm những loại công đức nào hồi hướng? Kêu phóng sanh, trai tăng, thí thực, in kinh, đúc tượng đi, tập trung vô làm cái đó. Cái loại công đức này mắt phàm mình không thấy, nó một loại năng lượng siêu hình, nhưng mà nó có cái sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh. Chúng tôi cảm được. Chúng tôi thường nói năm 2007 về không có gạo mà. Từ 2000 đến 2007 là không có gạo nấu mà. Mãi bắt đầu lập pháp hội, rồi bắt đầu phóng sanh, rồi bắt đầu là in kinh, rồi bắt đầu là truyền bá pháp môn tịnh độ. Thì đến bây giờ chúng tôi thực sự mà nói thì không thiếu. Dư không dư nhiều lắm nhưng mà không thiếu. Đại chúng ở đây bệnh hoạn lo được, tất cả những cái chuyện các cụ ở đây lo được, không thiếu. Không thiếu là tốt rồi. Không mượn mở ai, không nợ nần ai. Vì vậy cho nên hôm nay mình phải tin cái loại công đức này. Và mỗi chủ nhật hoặc giả quý thầy ở các thất, các cốc, ở các nơi, giống như thầy Lợi ở chùa Đá, rồi là đến những cái lúc chủ nhật thầy cũng lên online, thầy phóng sanh chung. Có những bữa Giới Nhàn mở ra thấy thầy Nhật Minh hôm nay có đây nè, thầy phóng sanh với các cụ. Giới Nhàn quan hỷ vô cùng. Tôi cũng từ cái lò của mình ra, tôi cũng từ ở trong cái ý niệm mà ở trong pháp hội của mình ra để làm cái lễ phóng sanh. Tuy rằng ít thôi, 5-10 con thôi, 5-3 triệu thôi, cái tác dụng rất lớn. Thì cái công đức phóng sanh này đem cái tiền á, của cải vật chất phù du giả tạm này đổi qua cái công đức phóng sanh. Thì người này phải là tin nhân quả, người này phải có cái trí tuệ, người này phải có căn lành họ mới làm được. Nếu không có họ không làm được. Vì họ mua cá, họ thả cá, họ thấy mất tiền rồi, tiền quan trọng hơn cái chuyện phóng sanh, rồi công đức đâu không thấy. Kẻ phàm phu si dại mình là suy nghĩ như thế. Nhưng Phật Bồ Tát khác à. Phật Bồ Tát nói 10 công đức phóng sanh à. Đúng không? Trong kinh Đại Tập Phật Bồ Tát nói. Nhưng hôm nay quý vị không có tiền túi, hoặc giả có tiền túi nhưng mà mình keo rít quá đi, mình bỏ ra không được. Có những loại người như vậy nữa. Thấy người khác phóng sanh tì hỉ nhưng mà không dám bỏ ra. Mua cái gì cho bản thân mình thì mua không tiếc mà không dám bỏ. Thì bây giờ mình làm gì? Ăn chay. Nuôi dưỡng lòng từ bằng cách ăn chay, niệm Phật, niệm Quan Âm, bắt đầu kiên giết. Ăn thì mua về ăn thôi, không giết nữa. Bắt đầu giảm từ từ, bắt đầu lòng từ bi mình nó khởi lên. Nó khởi tác dụng lên. Mà cái lòng từ bi này là nó từ nơi chân tâm của mình bắt đầu nó phát diệu, nó khởi được tác dụng lên. Bắt đầu thương loài xuất sanh, rồi bắt đầu mình phóng sanh. Thì chắc chắn quý vị phải kéo dài thọ mạng, không chạy đâu hết trơn. Cho nên chúng tôi đọc trong Cảm Ứng Thiên, chúng tôi trích ra một cái đoạn nói về phóng sanh, kiên giết, ăn chay. Có những mẫu chuyện rất hay, làm cuốn sách nhỏ hôm trước có tặng. Ở trong Cảm Ứng Thiên có nói hai cái thiên dài nhất, đó là một cái đoạn là nói về cái tai hại của giới tà dâm và cái tai hại của cái việc mà sát sanh, mà cái công đức của sự phóng sanh rất hay. Chúng tôi có làm thành một cái tập sách nhỏ đó, có tặng cho mọi người. Cho nên Tổ sư Ấn Quang vẫn là tán thán hai cái bộ sách gọi là hai cái bộ sách là kỳ thư mà kiệt tác, Cảm Ứng Thiên và An Sĩ Toàn Thư. Hai loại sách này là người in nhiều nhất, nhiều triệu bản nhất. Vậy cho nên thành ra hôm nay mình mỗi chủ nhật về đây và đại chúng ở trong này lưu tâm để ý đến một cái loại tài sản, một cái công đức, đó là kéo dài thọ mạng, là công đức phóng sanh. Cái loại tài sản thứ hai nữa, đó là một loại tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ. Thì Đức Phật Ngài lấy cái trí tuệ để làm sự nghiệp. Còn chúng sanh chúng ta thì lấy cái sự việc, sự nghiệp của mình, việc làm để đi kiếm tiền. Còn Phật Bồ Tát thì dùng cái trí tuệ quyền biến làm sao đó để độ chúng sanh, để giúp chúng sanh thoát khổ làm sự nghiệp. Còn chúng sanh á, thì trái lại, làm sao đó mình kiếm được tiền, kiếm được địa vị, người khác khổ bất kể. Để đi, đúng không? Nghĩa là không biết cái kiểu gì đó, lừa lọc rồi tranh hơn tranh thua, phải làm sao đó để địa vị của cải vật chất, rồi tiếng tâm nó về mình, còn người khác chết sao đã chết. Cho nên mình cứ làm chúng sanh mãi, làm chúng sanh mãi. Còn Phật Bồ Tát thì mình thiệt cũng được, bỏ thân mạng cũng được, Nhưng mà làm sao đó chúng sanh được lợi ích, không làm cho chúng sanh kinh sợ, không làm cho chúng sanh khổ đau, thì Phật sẽ vĩnh viễn là Phật, và Phật sẽ cảnh giới y báo của Ngài sẽ phát dương quang đại. Còn cảnh giới của mình là y báo, do chánh báo của mình nó quá là xấu tệ, tuy rằng không dám lừa lọc bên ngoài, không dám trộm cướp sợ pháp luật, nhưng mà lừa lọc với vợ con, với gia đình, hơn thua từng chút nhỏ mọn, thì cảnh giới mình bắt đầu nó eo hẹp lại. Nó eo hẹp từ từ lại, từ cái nhà lớn nó trở thành nhà nhỏ, từ nhà nhỏ trở thành túp lều tranh, rồi cái gì nữa, và từ túp lều tranh trở thành cái ổ chuột, ổ như ổ chuột luôn, là biến thành súc sanh rồi đó. Nó chui vô cái lỗ chút xíu, nó chít nó nằm trong đó. Mà nếu mà con chuột này mà nó ngộ được á, mà nó vì chúng sanh á, thì bắt đầu thay đổi cảnh giới, bắt đầu nó trở lên làm người, bắt đầu nó làm phước báu, nó thành vua trời, làm vua rồi có thể làm những cái người sanh về cõi trời, cũng là một cái tâm đó thôi, cũng là một cái tâm đó thôi. Kinh khủng không? Mình coi thử coi cái cảnh giới mình hiện tại như thế nào. Như vậy hôm nay mình lấy cái tài sản là trí tuệ và cái công đức phóng sanh để nó nuôi dưỡng lòng từ bi, và dùng cái trí tuệ này để mà cứu độ chúng sanh. Mà cái trí tuệ này mà khi mà nó có thêm cái phước báu nữa là tuyệt, tuyệt. Đem cái phước báu này bắt đầu mình lợi ích chúng sanh, xây nhà, xây cửa, mua quần, mua áo, mở pháp hội niệm Phật, in kinh, in sách, làm mấy niệm Phật, rồi nuôi dưỡng cho những cái người mà họ neo đơn, chỉ cho họ niệm Phật. Ha? Thì cái công đức trí tuệ lợi tha đó bắt đầu nó phát dương quang đại. Luôn luôn cái trí tuệ của Phật là tự giác và giác tha. Nhớ hai cái từ này. Tự giác là tự thân của họ, tự thân của vị Phật, vị Bồ Tát đó khai mở được cái tâm địa, khai mở được cái chân trí tuệ. Nó là diệu dụng cái chân tâm khai mở được do họ công phu. Do họ công phu. Mỗi người có mỗi cái duyên với những pháp môn. Thí dụ họ tu thiền, tu mật, tu tịnh gì đó. Có những người họ chuyên nhất họ niệm Phật thì nhờ cái công đức Phật lực và cái vọng tưởng nó bị rơi rụng, nó mỏng nhẹ, rồi thì cái trí tuệ nó phát sanh. Đây là một loại trí tuệ tự giác, tự thân họ hành trì, rõ đem cái trí tuệ này bắt đầu họ mới làm lợi ích cho tha nhân, thì gọi là giác tha. Giác tha, giác là trí tuệ, tha là giúp đỡ người khác qua nhiều phương tiện, truyền thông, truyền hình, internet, rồi in kinh, làm những cái việc gì đó, họ đem cái đồng tiền của họ mà cái phước thay gì của họ mà họ hưởng đó, bắt đầu họ quyền biến, họ làm những cái chuyện phước báu đó, để cái tự giác và giác tha này nó đi đến cái chỗ viên mãn, thì gọi là Phật. Hiểu không? Mình nghe thì hiểu đó, mà bản thân chúng tôi nói là không lừa gạt quý vị, từ trong văn sao chúng tôi nói ra đó, không lừa gạt quý vị. Mà vì sao mình không tin? Vì lòng tham của mình, ích kỷ của mình nó lớn quá, và cái nỗ lực dụng công của mình mà nó đột phá được vọng tưởng phiền não, để nó phát dương quang đại được cái tự giác này nè, là cái trí tuệ này, là cái bổn giác này nè, cái thị giác này nè, mà không phát dương quang đại nổi. Vì vậy cho nên cái gốc là cái mình phải dụng công mình tu để nó phát dương quang đại được cái tự giác này, cái trí tuệ này, rồi đem cái trí tuệ của Phật này nè mới làm lợi ích chúng sanh. Tuần trước chúng tôi có nói cái trí tuệ của Phật khác hẳn với cái thông minh của thế gian. Cái trí tuệ của Phật là đoạn trừ được phiền não, mà cái thông minh của thế gian thì không đoạn trừ được phiền não. Thông minh của thế gian không đoạn trừ được nghiệp lực, cho nên Ấn Tổ mới nói là thông minh không cự lại nỗi nghiệp lực mà. Thông minh là học vị, là học thức, là bác sĩ, là tiến sĩ, là kỹ sư, nhưng mà đó những là học vị thôi, họ không có chuyển hóa được phiền não tham sân si, bừng mừng giận buồn vui, thương ghét muốn, rồi cái tâm gian ác, họ không có đoạn trừ nó được, cái thông minh không đoạn trừ được. Xin thưa, cái thông minh đó là một cái loại trí thức, là một cái loại ý thức, nhận thức vi tế thông minh, nhưng mà điều nó không phải là trí tuệ, không phải trí tuệ. Trí tuệ của nhà Phật do một cái công đức và cái sự dụng công tu hành nó phát khởi từ nơi chân tâm. Nó như một tấm gương lớn, vạn vật tới nó soi rõ ràng, vạn vật đi nó biến mất, gọi là đại viên cảnh trí. Vừa rồi cô Hải nhà trọ bên này có kêu con ngộ, con cảm ngộ được cái lời sư phụ nói đó là trí tuệ bình đẳng, gọi là bình đẳng tánh trí. Hôm nay đối xử, đối nhân xử thế nó không có thiên vị, nó không có thương người này ghét người kia nữa. Nó bắt đầu là người này họ đi lầm vô cái trí tuệ bình đẳng. Rồi cái trí tuệ quán sát, gọi là diệu quan sát trí. Họ quán sát, họ thấy đâu là thiện là ác, là đúng là sai. Nhớ nha, phải đứng trên cái trí tuệ rồi là diệu quan sát trí, mình mới quán sát được đâu là thiện là ác nha. Chứ đứng trên trí thức á, là cái sự hiểu biết á, chưa có thể phân biệt nó được đâu. Để đi, nhiều lúc khởi niệm bậy, niệm tà dâm, rồi những cái niệm mà xấu ác rồi mình vẫn thấy nó là đúng cho coi. Để coi. Bởi vì mình chưa có được một cái trí tuệ quán sát, gọi là diệu quan sát trí, cho nên thành ra mình không có quán sát được đâu là điều đúng điều sai. Cho nên thành ra mình mới tạo những nghiệp xấu ác đó. Còn Phật Bồ Tát rồi Ngài có được cái trí tuệ gọi là diệu quan sát trí, cho nên thành ra Ngài đâu có thể nào mà Ngài làm được điều ác đâu. Đúng không? Bây giờ mình chưa có trí tuệ đó thì bây giờ mình phải huân tu hàm dưỡng là niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ hết, là đại viên cảnh trí, rồi bình đẳng tánh trí, rồi diệu quan sát trí, là thành sở tác trí. Năm thức đầu là nhãn nhĩ thị thiệt thông, nó biến thành thành sở tác trí. Thì bốn cái loại trí tuệ này nếu con người mình mà phát dương quang đại được thì thôi, lợi ích chúng sanh, lợi ích chúng sanh, cực kỳ lợi ích chúng sanh luôn. Nhưng mà mình không biết cái cách để mình dụng công để cho cái trí tuệ này nó khai mở. Thì Tổ sư Hương Quang nói là chỉ có niệm Phật là bốn cái trí tuệ này nó phát sanh nhanh nhất. Bây giờ trong cái công đức Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật là cái quả giác của Phật tu đã thành rồi, chứa đựng cái diệu quang, chứa đựng cái vô lượng quang. Vì chứa đựng vô lượng quang cho nên thành ra khi mình niệm thường xuyên như vậy thì cái hôn trầm, cái mê ngủ, rồi cái vọng tưởng bắt đầu nó lắng xuống từ từ, rồi nhờ cái công đức Phật lực, cái quả giác là Nam Mô Di Đà Phật đó, nó làm cái nhân địa để cho mình phát dương quang đại được cái tự giác là cái bốn cái loại trí tuệ này. Dễ hiểu không? Nghe rõ dễ hiểu đúng không? Trước giờ mình nghe nói Phật phải có từ bi trí tuệ, nhưng mà mình đâu có hiểu nổi những ngôn từ. Ngôn từ còn chưa hiểu nổi chứ đừng có nói chuyện mình đạt được. Ngôn từ không hiểu nổi thì làm sao thông được cái lý để mình hành cái sự, đúng không? Thôi giờ mình chỉ chân thật mình niệm Phật đi thì nó phát triển bốn cái trí này. Nó phát triển từng phần, phát triển từng phần. Mà nếu mà những người mà họ lu mờ, họ si dại, mà họ không có trí tuệ, họ cái thấy cái thông minh mà nhớ để ý nha, thường cái người mà họ đạt được cái trí tuệ này là cái ngã mạn họ biến mất. Còn cái người mà thông minh ở ngoài đời, cái ngã mạn họ kinh hồn, không thể nào tưởng tượng cái ngã mạn của họ. Hôm bữa có anh chàng bên Mỹ về, không biết đâu anh lọt thọt hai mẹ con đi lọt vô ở trong khu chiên tu. Chúng tôi vừa dùng sáng xong cái là bước vào trong nhà lá xin vô. Trời ơi, anh vô anh nói mười mấy, 15 phút luôn mà chúng tôi không có nói gì hết trơn á. Ông nói đã một chặp con kia, ông kêu. Ông nói thiệt là nhiều luôn mà ông nói đổi cái, ông kêu. Nãy giờ nói ít thôi, giờ nói nhiều quá thầy cũng không hiểu. Trời, ông nội này chết rồi. Nãy giờ ông nói quá nhiều luôn mà ông kêu ông nói ít, mà ông kêu ông nói nhiều quá. Thầy cũng không hiểu. Đúng rồi, ông nói cái kiểu gì mình cũng không hiểu hết trơn. Toàn là ngã mạn không. Toàn là ngã mạn, nói ra nghe cái mùi là ngã mạn. Con thế kia thế nọ, rồi thầy phải giảng, rồi thầy chạy tiếng Anh thêm ở dưới cho nhiều người nước ngoài. Ông dạy đời mình đủ trò đủ chuyện, ở đây không có một lời, cũng chưa kịp rót ly nước cho uống nữa chứ. Bởi vì nó nói nhiều quá cho nên thành ra nói đổi một cái thôi nói đến đây thôi, nói ít thôi cho nói nhiều thầy cũng không hiểu. Chắc mình cũng không hiểu nổi ông nói nổi à. Đổi xong quay đâu thấy mấy cuốn kinh, xong kêu cho xin mấy cuốn kinh này ngàn, xin không đưa tiền ngàn, đưa tiền thầy tạo nghiệp á. Rồi ông nội này binh nữa, khùng nữa à. Thì cúng vừa không cúng rồi thôi, tự nhiên lấy kinh rồi kêu đưa tiền thầy tạo nghiệp nữa. Không hiểu nổi. Nghe qua cái mùi là thấy ngã mạn. Đó cái trí thức, ta đây thông minh không? Ta tưởng là chừng thông minh đúng không? Bữa ngồi nói chuyện với thầy Minh rồi một số mấy anh em vừa tiếp ổng xong mà 15 phút với nhà không có một lời. Biết là cái bình nó chứa những chất dơ trong đó. Giờ đổ cái nước cam lồ vô nó cũng tràn ra. Vậy cái gì đi nữa cũng không thể đột phá được cái ngã mạn của ông này, đúng không? Hôm nay quý thầy mình ngồi đây Thực sự những thầy, ví dụ thầy Minh hay thầy Tánh hay là thầy Nhật Minh có khả năng lên ngồi đây nói chuyện giác nhàn, ngồi nghe giác nhàn thực sự là vẫn thích luôn, chứ không phải là mình dành nói đâu. Hồi đó ai cũng muốn nói, ông lên đây ngồi nói đi. Không, sự thật á. Chúng tôi vẫn muốn học hỏi, nhưng mà giờ chưa có ai nói thì chúng tôi cũng nói. Nói nó mệt dữ lắm chứ không phải đơn giản. Không phải mình dành nói đâu. Nói để cho người ta thông suốt cái lý để người ta thực hành, chứ không phải nói để khoe khoang ngã mạn. Nói mà khoe khoang ngã mạn đó là tri thức đó, tại đây đó, chết. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ, nhiều người nói là Ngài là Bồ Tát Tái La. Đêm nằm mơ con gặp Ngài, Ngài rưới nước cam lồ cho con mát mẻ. Ngài kêu ây, không phải, Ngài Quan Âm thì hiện cho tôi là phàm phu, làm gì có khả năng đó. Thấy hay không? Mà cái chỗ này là phải nói nó tuyệt, tuyệt. Cảm đến Ngài, Ngài ứng hiện trong mộng đó. Ngài ứng hiện trong mộng đó, mà thế mà Ngài còn không nhận. Còn mình không có, mình lại nhận nó mới chết đó chứ. Đêm hôm con gặp Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Không phải đâu, tôi là phàm phu, ông đừng có đem phàm làm thánh nha. Bồ Tát Quan Âm thấy ông coi như có niềm tin quá, ứng hiện, chánh liền, trừ liền. Không cho người ta khởi cái niệm lên vậy nữa. Ghê chưa? Vô ngã rồi, ngã mạn biến mất rồi. Còn mình là coi như là cái ngã mạn nó tràn ngập. Đụng cái gì, cửa cái gì cũng ngã mạn. Nó sâu còn hơn lòng biển à. Nó rộng hơn không gian này à. Nó cao hơn núi Thái Dương à. Nó cao hơn núi Tu Di à. Cho nên mình cứ khổ đau hoài, dấp ngã hoài, từ nơi cái trí thức, cái ngã mạn, cái cống cao của mình mà nó làm mình chướng ngại. Khổ đau vô cùng, vẫn là chúng sanh, một kẻ phàm phu, tục tử. Tu để mục đích là mình tiêu cái ngã mạn đó chứ. Rõ. Khi mà mình thông suốt được cái lý rồi, mình nói ra cái lời, cái tự nhiên nó rõ, rõ băng luôn á. Thông suốt cái lý rồi cũng chưa xong đâu, phải hành nữa. Hành nó cả trầy cả trọc trong đó, không phải là đơn giản đâu. Dấp lên dấp xuống chứ không phải đơn giản. Từ khi chúng tôi đọc văn sao thấy nó an toàn, rất an toàn. Cái bệnh tổn khí là coi như trị được ngay, còn không là láng sáng là dính cái bệnh tổn khí. Không phải dễ. Công đức phóng sanh kéo dài thọ mạng là tích lũy công đức thọ mạng. Hằng ngày phải ăn chay, gặp ai đó là khuyên họ ăn chay liền. Bằng mọi cách sau đó khuyên họ ăn chay liền. Bằng mọi cách sau đó là kêu họ bớt giết liền. Bằng mọi cách sau đó là phải phóng sanh liền. Nhưng mà bản thân mình làm được khi mình nói ra có tác dụng. Còn mình ăn mặn, mình nói người ta ăn chay, ai mà người ta nghe theo, đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải khuyên. Bởi vì mình ăn ít, mình khuyên người ta ăn ít được. Chứ mình ăn mặn, mình khuyên người ta ăn chay không có tác dụng đâu. Bản thân mình phải tự hành. Tổ quan nói là dùng để tự hành, rồi sau đó dạy người, đúng không? Cái gì cũng vậy, mình tự hành là mình dạy được. Mình bê tha uống rượu, uống cà phê, thuốc lá, rồi đi chơi lung tung, về cuối cùng mình dạy con mình, con mình nghe không? Cái ông còn quá cha hơn tôi, ông dạy tôi, đúng không? Đúng không? Mình nói con mình không nghe là có vấn đề đó. Tuy là mình tốt nhưng mà on gia nhiều đời, hôm nay gặp để trả mình dạy nó chưa được thì cái chuyện đó không nói rồi. Còn coi chừng mình á, mình không tốt mình dạy không được. Trước phải tự hành, sau đó dạy người. Dùng thân để giáo hóa thì họ sẽ thuận theo, mà dùng lời nói mà giáo hóa mà cái thân không làm thì cãi vã ngay, cãi ngay, đúng không? Một cái loại tài sản sống dùng được, chết mang theo được, là một loại tài sản công đức. Nó sanh ra phước báu là nó sanh ra tiền bạc luôn. Nhờ nhắc lại nè, tài sản của cải vật chất dễ mất, chết mang theo không được. Tài sản trí thức, học vị, thông minh, người khác không lấy được, chết mang theo không được. Hai loại tài sản này chúng sanh thích lắm. Còn ba cái loại tài sản còn lại mà Phật dạy cho chúng ta, đó là trí tuệ, là phóng sanh nuôi dưỡng lòng từ, là từ bi trí tuệ, là công đức. Ba loại tài sản này sống dùng được. Dùng được không? Được chứ. Bây giờ làm cái công đức phóng sanh kéo dài thọ mạng có cần dùng không? Dùng cho ai mà không thích sống lâu, đúng không? Đang dùng đúng không? Dùng cho đời này, đời sau và mãi mãi đời sau dùng được cái công đức này luôn. Quá hay. Quá hay, đúng không? Quá hay. Rồi trí tuệ. Trí tuệ hàng ngày dùng được không? Khi mà mình dụng công, mình tu tập, nó phát sanh ra trí tuệ gọi là tự giác, rồi đem cái trí tuệ này giúp ích cho người giác tha có
Có phải hàng ngày được dùng luôn không? Được dùng chứ. Hàng ngày đang dùng luôn, chứ không phải là cái chuyện in kinh rồi đúc tượng Phật rồi mình thuyết pháp rồi mình làm mấy niệm Phật rồi cái trí tuệ để đời sau mới dùng. Không phải, dùng ngay đời này luôn. Dùng ngay đời này luôn. Rồi tích lũy cái công đức, tích lũy công đức, thương những người già, cứu vật, thương người cứu vật, đây là một loại công đức, đây là một điều thiện. Hằng ngày có dùng, được dùng nó luôn không? Đang dùng luôn. Khi mà có công đức rồi thì gì? Thì cái phước báu tiền bạc của cải nó đến quý vị xài không hết. Con chầm hầm cái đi lo kiếm tiền hết thời gian suốt ngày luôn. Một ngày người ta làm 8 tiếng, mình làm 12 tiếng full time, tức là đến 16 tiếng, 14 tiếng, 12 tiếng. Về khổ đau rồi kình cãi lẫn nhau, rồi đồng tiền có xài cũng hết, không có chút thời gian tu. Bận quá, bận quá, bận đi làm neo, bận đi làm chuyện này chuyện nọ mà không có ai nói bận niệm Phật. Bận niệm Phật là tích lũy công đức, không chịu. Rồi cứ bận để mà đi kiếm tiền. Dĩ nhiên trong cuộc sống là phải có tiền để mình kiếm, nhưng mà trong một giới hạn nào đó thôi chứ, đúng không? Chỗ này quý vị nghe, quý vị có căn lành, quý vị ngộ ra liền, ngộ liền, ngộ liền. Ngộ rồi bắt đầu mình làm sao? Cảm ngộ được rồi bắt đầu mình điều chỉnh lại cuộc sống của mình, điều chỉnh lại. Để ông chồng ông đi làm, mình xài ít ít lại cũng được. Ở nhà bắt đầu nội trợ, nghe theo Ấn Tổ đi. Giặt quần, giặt áo cho chồng đi, cơm nước cho con đi. Rồi ở nhà nội trợ, là một người phụ nữ gọi rằng là hiền mẫu. Có cô ở Sài Gòn, lễ lớn nào cô cũng lên. Cô nói lúc trước con cũng đi làm kiếm tiền, ông chồng con cũng làm kiếm tiền, hai người đi làm kiếm tiền về phiền não cãi giả nhau miết. Từ khi con có đứa con thứ hai là con ở nhà, con nghe pháp của sư phụ, xong rồi con tụng kinh, con niệm Phật, ông về con phục vụ, con lo lắng cơm nước, giặt quần, giặt áo, lấy nước ấm rồi cho ông tắm, coi như ông vui vẻ, ông hoan hỷ, không có kình cãi, con xài ít lại cũng được, con thấy hạnh phúc. À, có hạnh phúc, có hạnh phúc. Tổ dạy siêu lắm, siêu lắm. Điều mình không làm thôi. Ít tiền cũng được, nhưng mà là gia đình hạnh phúc. Còn hơn có tiền nhiều mà gia đình không hạnh phúc. Coi lại đi, để lên cân đo đong đếm xem là tôi nói làm sao, đúng không? Lúc trước chúng tôi cùng với thầy Nhật Minh, thầy Nhụng Minh, thầy Nhụng Tệ đi nước ngoài giảng thì có tiền á, Mỹ rồi Canada rồi các nước giảng thì có tiền, vất vả, thời gian công phu xuống giảm, thời gian ít lại. Bây giờ mình đi lao ra bên ngoài mình làm là bắt đầu thời gian bắt đầu nó giảm lại, công phu tu hành mới ngồi suy nghĩ lại. Nếu mà có tiền nhiều mà công phu bị giảm, mà công phu giảm là trí tuệ giảm rồi, thọ mạng cũng giảm rồi, nhiều cái việc nó rắc rối xảy ra. Bây giờ ngồi cân đo đong đếm lại thì cuối cùng gì? Thôi ở nhà 5-6 năm nay hầu như không muốn đi đâu. Bữa chùa Cảnh Thái coi như là thầy trụ trì em lên năn nỉ quá, đi xuống tổ chức, bây giờ có đạo tràng mỗi chủ nhật cũng được 200+ người, không muốn đi đâu. Bữa chúng tôi cũng thông báo ngưng giảng luôn, đúng không? Để thời gian công phu. Như hôm nay trong đạo tràng của mình họ về họ tu, mà chúng tôi để ý từ khi bắt đầu chúng tôi nói ngưng giảng đến 3 tháng là nó vắng vắng từ từ. Họ về họ niệm Phật, họ không cảm được cái câu Phật hiệu, nó có cái pháp vị, nó có cái an lạc trong đó. Cho nên thành ra chúng tôi nói nếu mà cái tình trạng như là mất luôn cái đạo tràng, họ vắng bóng, vắng vắng từ từ, họ không có thông suốt được cái lý là họ bỏ luôn tu. Chúng ta ngồi lại bàn với mấy anh em thôi, cũng phải tu 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay là có trai tăng rồi thì mình tu bớt lại chút xíu, chứ không cũng 10 giờ. Có bữa chúng tôi tu 10:30 luôn á. Rồi nói chuyện một chút xíu mình khuyến khích, thì để giải hành cho nó tương ưng, xử lý cho nó tương tức. Chúng tôi coi như là điều chỉnh lại thì thấy bắt đầu nó ổn, bắt đầu ổn đạo tràng. Thả chưa được, bởi vì cái tính tâm của mình về cái lý cảm ngộ đến cái lý của tịnh độ chưa sâu, cho nên thành ra người ta không nói mình là mất liền, mất liền, ngán liền, niệm Phật không vô liền, đúng không? Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói ba cái tài sản mà mỗi ngày phải tích lũy. Thứ nhất là phóng sanh, ăn chay kiên giết, nuôi các cụ già cũng là một cái loại tài sản tích lũy thọ mạng. Các cụ già bệnh yếu lạnh, con cái coi như là bạc đãi, đối đãi không tốt, đem về mình nuôi. Bữa chúng tôi chung với thầy Tệ với thầy Thiện đi xuống gặp bà cụ dưới đường, tự nhiên mở cửa ra nói bà khỏe không, kêu cũng khỏe nhưng mà mà bán nhà hết Đà Nẵng vô đây, cứ nghĩ chờ thầy xây cái nhà dưỡng lão để vô, nhưng mà mấy hôm nay chờ hoài chưa thấy, con nó đang sanh cho nên đang lo, rồi vài bữa thầy xây nhà xong thầy cho con lên, nghe kêu được thôi cho số điện thoại đi, rồi vài bữa nhà xong rồi cho bà lên, lượm được một bà, còn hơn tài sản của cải vật chất, lượm được một bà rồi, tích góp nuôi các cụ già cũng là một loại công đức kéo dài thọ mạng, vì mình nuôi họ ăn họ ở đó, rồi chỉ cho họ pháp môn niệm Phật để họ vãng sanh, thì đây là công đức bậc thượng. Nếu mà nuôi họ rồi thả đó, không chỉ cho họ để liễu sanh thoát tử, thì công đức bậc trung. Nuôi hết cuộc đời họ rồi để đó họ làm gì, họ làm cho họ ăn sung sướng luôn nha, mà không chỉ cho họ cái pháp để liễu sanh thoát tử thì chỉ là công đức bậc trung. Còn công đức bậc hạ là những người hoạn nạn bị gọi rằng là lũ lụt á, thì mình giúp cho họ công đức bậc hạ thì cho họ ăn chút xíu nhất thời rồi qua họ cũng đói nữa, cũng phải làm. Công đức bậc hạ cũng phải làm, bậc trung cũng phải làm, mà bậc thường cũng phải làm, nhưng bậc thường vẫn là đệ nhất. Thầy Quảng Sơn ở chùa Cảnh Thái Phú Yên, thầy nói bắt chước theo thầy con nuôi cũng được năm bà. Kêu ô thầy nhiều hơn Giác Nhàn lúc trước, khởi đầu Giác Nhàn có bốn bà, hay lắm. Nhưng mà nhiều lúc mấy cụ già, nhiều lúc bà già xong rồi bà nhiều lúc cũng nhõng nhẽo lắm nha. Cái bữa khu chân tu có bà cụ đó, bà gặp cái bắt đầu bà chảy nước mắt, bà khóc hỏi sao vậy. Kêu trời ơi, lên đây mới thấy được cái cảnh nó an bình ở nhà con cái nó làm cho cái như là đau khổ quá, về đây nó an vui quá mà rơi nước mắt, kêu vậy mà cũng rơi nước mắt. Bà nhõng nhẽo. Bà làm cho mình coi như cảm động, thì thực sự trong lòng cảm động thiệt, nhưng mà mình cứng rắn lại, mình kiểu làm gì đâu rơi nước mắt, an vui như vậy cười cho đâu tự nhiên cười ra nước mắt làm chi vậy. Vui lắm, nuôi các cụ già nó vui lắm. Hôm qua ngồi nói chuyện với thầy Minh, thầy Tánh, Giác Nhàn nói là bây giờ thầy Tánh với mấy anh em thấy khu chuyên tu là gần 80 người mẹ, là 80 bà già, là 80 bà mẹ đó, coi là mẹ ruột mình luôn á. Vui không? Vui quá đi chứ, nếu mà coi là mẹ ruột thì thôi tuyệt rồi, thì chăm sóc y như mẹ ruột. Thế chứ quý vị chưa thấy cái cảnh mà chúng tôi với thầy Ích với một số mấy anh em mà lăn lộn làm ở trên đó 7-8 giờ, đôi khi nó đói mà nó mệt lả người, nhưng mà mình nghĩ đến cái chuyện là chuẩn bị các cụ gần 200 cụ vô là nó vui. Hôm bữa thầy Sĩ rồi thầy Thanh một số mấy anh em lên giúp trong cái lúc việc nặng á, còn lặt vặt nhảy mà làm nó vui lắm. Trong công nhận cái công đức mà lợi tha, giúp cho người đó chỗ ăn chỗ ở, giúp cho họ tu tập, cái công đức nó là một cái loại công đức mà làm cho cái giác tha của mình nó được tăng trưởng, làm cho cái lợi tha của mình nó tăng trưởng đó. Khi mình thấu hiểu chỗ này là nó, mình có cực nhọc một chút nhưng mà nó vui tuyệt, vui lắm. Còn mình lợi tha không có, giác tha không có, tự lợi ích riêng cho bản thân mình thì có. Thì hỏi làm sao mình đắc được vào cái cảnh giới bất khả tư nghì vô tác diệu lực của chư Phật được không? Giờ thầy Minh đọc lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang ha. Nãy giờ quý vị nghe được gần tiếng đồng hồ à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiện đức tăng ni và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về pháp môn niệm Phật. Hết thảy pháp môn đều phải nương vào đạo lực giới định huệ để đoạn phiền hoặc tham sân si. Nếu đạt đến mức có sức định huệ sâu, đoạn sạch được phiền hoặc thì mới có phần liễu sanh tử. Nếu chưa thể đoạn sạch phiền hoặc, dẫu cho anh có đại trí huệ, có đại biện tài, có đại thần thông, biết được quá khứ vị lai, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, vẫn chẳng thể liễu thoát được, huống chi những kẻ kém cỏi hơn ư. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử sẽ khó lắm, thật khó như lên trời vậy. Nếu nương theo pháp môn niệm Phật, sanh lòng tin phát nguyện niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận xuất gia hay tại gia, sĩ nông công thương, già trẻ trai gái, sang hèn hiền ngu, chỉ cần nương theo giáo pháp tu trì, đều có thể nương vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì định huệ chẳng mong được mà tự được, phiền hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn, thân cận Di Đà thánh chúng, vẫy vùng nơi đất vàng ao báo, nương theo duyên thù thắng ấy để trở thành đạo nghiệp, khiến cho những người đới nghiệp vãng sanh sẽ lên thẳng địa vị bất thối. Những vị đã đoạn được hoặc vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh. Người niệm Phật hãy nên giữ tấm lòng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu báo thân chưa mãn thì cũng chỉ tùy duyên. Nếu định kỳ hạn mong muốn vãng sanh mà công phu đã thành thục, cố nhiên chẳng trở ngại gì. Nếu không, chỉ riêng cái tâm mong cầu ấy đã là cái gốc để thành ma rồi. Nếu vọng niệm ấy kết thành một khối chẳng tháo gỡ được, sẽ nguy hiểm chẳng thể nào nói nổi. Cho đến hết tuổi thọ gieo tấm lòng thành chính là đạo chúng ta nên tuân giữ. Diệt thọ thụ chứng nghĩa là diệt trừ thọ mạng để mong chứng đắc, quả thật là lời lẽ bị giới kinh quở trách sâu xa. Chỉ nên trọn hết lòng kính lòng thành để cầu mau được vãng sanh, chớ nên mong muốn được vãng sanh đúng như kỳ hạn theo như ý ta đã định. Người học đạo tâm chớ nên thiên chấp, hễ thiên chấp sẽ đến nỗi mất trí điên cuồng, chẳng những vô ích mà còn bị hại. Nếu tịnh nghiệp chín mùi, vãng sanh ngay bữa nay càng tốt. Nếu chưa chín mùi mà cứ muốn được vãng sanh ngay, sẽ trở thành nhổ mạ để giúp cho nó mau lớn. Thật sợ rằng hãy ma sự dấy lên, chẳng những chính mình không thể vãng sanh được, mà còn khiến cho kẻ vô tri đều lui sụp tính tâm, bảo là niệm Phật tổn hại vô ích. Như ông Yết nọ là tấm gương Tây Đình, mối hại ấy quả thật chẳng nông cạn vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định mong được vãng sanh đúng kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ mong mau được vãng sanh. Dẫu không được vãng sanh mau chóng cũng chẳng ấy nấy gì, chỉ chí thành chí kính để mong khi hết báo thân sẽ được vãng sanh, thì không bị vọng niệm bợp chợp thành khối trong tâm, đến nỗi mắc họa chuốc lấy ma sự. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Niệm Phật chớ nên bỏ hồi hướng. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện được vãng sanh, chính là thường thời hồi hướng, luôn luôn hồi hướng. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều trở thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các hạt vi trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tột được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, hồi hướng tất cả công đức tu trì cho khắp pháp giới chúng sanh, bốn ân ba cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mà gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa, thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lợi của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này chỉ cảm được quả hèn kém. Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm thì do tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chịu xây vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ được. Thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì. Người đời chẳng biết nghĩa này nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy. Hồi hướng là đem các công đức niệm tụng do chính mình đã tu. Nếu để mặc không hồi hướng thì nhờ vào những công đức ấy sẽ chỉ được hưởng các thứ phước báo trời người. Nay xoay cái nhân được hưởng phước báo trời người do công đức đã làm ấy, gom về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm cái quả siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cho đến rốt ráo thành Phật trong tương lai, chứ chẳng chỉ nhằm hưởng phước trời người mà thôi. Dùng một chữ hồi nhằm thể hiện ý quyết định, chẳng thuận theo thói tình thế gian. Dùng một chữ hướng nhằm thể hiện ý quyết định mong mỏi phương cách xuất thế. Đó gọi là hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Công đức đã làm là cái nhân kết thành quả báo trong cõi trời người. Xoay cái nhân ấy lại để hướng về quả Niết Bàn. Công đức đã làm là chuyện sanh diệt, xoay nó lại để hướng đến diệu lý thật tướng bất sanh bất diệt. Công đức đã làm vốn thuộc tự hành, xoay nó lại để hướng về hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Đấy chính là danh từ nhằm thể hiện ý nghĩa phát nguyện lập thề quyết định hướng đến. Hồi hướng có ba nghĩa. Một, hồi hướng chân như thực tế, tâm tâm khế hợp, đây chính là nghĩa hồi sự hướng lý. Hai, hồi hướng Phật quả Bồ đề, niệm niệm viên mãn, đây chính là nghĩa hồi nhân hướng quả. Ba, hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ, đây chính là nghĩa hồi tự hướng tha. Số 2, tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Hồi như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp, gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Lại nữa, nếu tập khí sâu dày, tốt nhất là nên chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát do tâm của Bồ Tát cứu khổ thiết tha. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kiên trì các chú Lăng Nghiêm Đại Bi vân vân cũng đều được cả. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh, đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hằng ngày trì chú Đại Bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau sẽ tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Do nỗi khổ trong mạt kiếp nặng nề, Đức Quán Âm lòng bi sâu xa, nên Quan thường khuyên người khác niệm kèm thêm danh hiệu Ngài, để mong mau được Ngài từ bi che chở. Niệm Phật cũng chẳng phải là không được cảm thông, mà niệm Phật cũng không phải là chẳng thể niệm kèm danh hiệu Quán Âm, kiên niệm hay kim niệm đều được. Đức Phật cũng từng dạy con người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế biết là hoàn toàn chẳng trở ngại gì. Số 3, tổ sư Ấn Quang khai thị công đức phóng sanh, kiên giết ăn chay sẽ kéo dài thọ mạng. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, luân hồi sáu nẻo lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, từng hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe nhưng kẻ tin nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng là ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn, tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đào đáo răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tăm, con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người, lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh, giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn lại. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai, mồng 8, 14, 15, 23, 29 và 30 là lục trai, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24 và 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành may mắn, nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài vật, mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã vun bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt, trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ độc chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sát sanh ăn thịt vẫn chẳng dám làm. Số 4, tổ sư Ấn Quang khai thị ngăn ngừa chánh dâm và tà dâm để kéo dài thọ mạng và phước lộc. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn mười, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái, thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục mười phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết khó thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ lâu lành bệnh. Này tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng tro bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, sẽ gạn lấy nước trong trút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hằng ngày thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng tro vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ tro. Sau khi lành bệnh, đem số tro còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất tro sau khi pha xong nên thêm nước vào để trát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, chứ nên đổ vào nơi ô uế. Tro này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Tro này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, giờ là 10:15, chuẩn bị chúng ta sẽ ra phóng sanh. Chút nữa có buổi lễ cúng dường trai tăng. Hôm nay có thượng tọa Thích Nguyện Tâm, trưởng ban trị sự huyện Đức Trọng có lên chứng minh. Khoảng 10:30 là chúng ta bắt đầu phóng sanh rồi vô trai tăng. Trước khi dứt lời, chúng tôi có một cái điều quan trọng này nhắc nhở một chút. Quan trọng thứ nhất là chủ nhật sau chúng ta có cái lễ tất niên cũng tương đối khá lớn. Có vợ chồng Châu Thanh lên để hát và viết ra cái bài mới, nó cũng hay hay, cũng có 10 vị đặc biệt một chút. Cũng lâu lắm rồi, từ khi dịch bệnh cũng không có chương trình này. Thêm thứ hai nữa là cũng có cúng dường trai tăng, rồi cúng đại thế thực, cúng đại phóng sanh chủ nhật sau. Rồi chủ nhật sau nữa là nó sát Tết rồi, 17 đến 23, 24 gì đó là chúng ta nghỉ một chủ nhật. Rồi tối 11:30, 12:15 là chúng ta có mặt đêm 30 giao thừa, chúng tôi cùng chư tăng lên có tụng thời kinh. Sau đó rồi sáng khoảng 6 giờ ăn sáng, xong khoảng 8 giờ thì lên cũng có cái chương trình chúc Tết đầu năm một chút. Xong rồi mùng 8 là chúng ta có cộng tu chủ nhật đầu năm lại. Thì mỗi chủ nhật khi chúng tôi sắp xếp được thì chúng tôi sẽ ra cộng tu với đại chúng và sẽ chia sẻ. Chắc là sang năm sẽ một tháng, đôi khi có lúc 4 chủ nhật hoặc 3 chủ nhật hoặc 2 chủ nhật hoặc 1 chủ nhật. Vì cái thời gian chúng tôi để mà dụng công tu hành nó tốt hơn một chút nữa. Chúng tôi nhớ từ khi mà kêu mà ngưng giảng đến hôm nay cũng gần 3 tháng, thì những buổi nói chuyện chúng tôi với Phật tử với Thầy nói có cái sự hàm dưỡng, cho nên nói ra nó cũng có cái khác. Vì vậy cho nên thành ra mình phải hàm dưỡng để có cái pháp hỷ, mình có một
cái sự mà thâm nhập vào trong cái nội điển và cái giáo lý pháp môn tịnh độ thì mình mới có thể mình chia sẻ người khác được. Chúng tôi cũng có một cái điều để chia sẻ với đại chúng. Vấn đề thứ hai nữa thì lúc trước thường chúng tôi nhắc đến cái chuyện tổn khí, nghĩa là khi giảng như vậy xong này rồi chút nữa tiếp khách nữa, rồi về công phu thì nó bị mệt. Mà nhớ chỗ này nha, lắng nghe kỹ nhớ chỗ này. Khi con người mình mà nó tổn khí, tức là nó mệt, là nó không muốn niệm nữa, nó không muốn niệm Phật nữa. Tuy rằng cái thân của mình chưa mệt đâu, cái thân mình còn sức khỏe, có thể ra tập thể dục, chạy bộ, vác 5-70 kg chạy bình thường, nhưng mà cái hơi không có nữa, trong người nó khó chịu, nó nhói sau lưng, nó nhói trước ngực. Chúng tôi thường nói gọi là tổn khí là do mình niệm ra tiếng nhiều quá. Tổn quan có 4 cách: niệm ra tiếng, lớn tiếng mà không phải là lớn lắm đâu, gọi là lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nhỏ tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thầm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi trong tâm. Ngài dùng 4 cách này, mà thường ngày thì ngài thầm ra hơi á Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật, thì hàng ngày ngài dùng cách đó để giữ câu Phật hiệu, nó không tổn khí. Chúng tôi thấy có hiệu quả. Thường mình tổn khí, mình mệt là mình chán niệm Phật. Đó có 2 cái điều mà mình không vô công phu được. Lắng nghe nè. Thứ nhất đó là mình không khuất phục được vọng tưởng. Niệm Phật nhưng mà vọng tưởng nó mạnh quá, nó lấn át mình, và nó đại khái mình niệm mình không có phấn, có nghĩa là mình không có phục được nó, không có phục được cái vọng tưởng đó, rồi nó dắt mình đi. Nó bắt mình đi làm chuyện này chuyện nọ, mình bỏ, mình chịu không nổi, là vọng tưởng nó quá mạnh. Là do hàng ngày mình làm việc nhiều quá mà không giữ được câu Phật hiệu. Nếu không giữ được thì nghe. Mấy hôm trước chúng tôi làm mệt cho nên thành ra nhập cái tâm vô công việc làm để mất. Thì cuối cùng lại mở ra cái máy A-di-đà Phật, 2 nhịp A-di-đà Phật, mình nghe một câu, mình niệm trong tâm một câu. Còn lúc công phu thì phải niệm ra tiếng 6 chữ, cái máy Nam-mô-di-phật một câu, mình niệm một câu. Cái đối đáp là tuyệt, chúng tôi thấy cái đối đáp vẫn là tuyệt. Thầy Từ thầy thích cái cách đối đáp mà Nam-mô-di-đà-phật mà đại chúng mình đang tu thôi, chứ tu một đêm á, cái đối đáp vẫn là tuyệt. Cái lúc mà cái câu trong máy là mình nghe, mình cũng được một câu rồi đó, để dưỡng hơi rồi bắt đầu mình niệm một câu, nhất là A Di Đà Phật. Nó chia 2 nhịp đó thì nó nhẹ lắm. Còn nếu mình A Di Đà Phật từng chữ đó thì cái tâm lúc đó nó đang loạn, mà sáng thức dậy sớm á thì có thể mình dùng nó, nhưng mà dùng một chữ từng câu rời nhiều quá cái tâm mình nó mệt.
A Di Đà Phật,
ở trong tâm mình A Di Đà Phật. Cái này mấy ai cũng cho, mấy con
thường
cũng không
giỏi
giờ được. 2 nhịp độc đáo
đó
nha. Ở trong tâm A Di Đà Phật. Thiệp, theo kịp. Quý vị thử coi. Đó.
Đà Phật.
Trong tâm A Di Đà Phật. Cái dụng ý của chúng tôi là bỏ một câu đó là để trong tâm mình niệm. Nhẹ nhàng. Thế vì mình làm công việc mình không niệm trong tâm được, nhưng nghe 4 chữ đó vẫn là tâm mình có định trên cái âm thanh đó, vẫn không mất năng lượng. Mấy hôm trước không nghe trong người nó mệt mỏi, nó mất năng lượng, có khi tối về ngủ rất khó, nhưng mà khi nghe lại thì lại ngủ ngon. Nhưng mà nếu mà nghe suốt luôn, nghe máy suốt mình không niệm thì không được. Mà nếu mà mình niệm mình dụng công tự sức mình hoài thì vô không nổi. Như sáng nay 12:30 bắt đầu chúng tôi thức dậy, rồi bắt đầu là mình niệm, tự niệm thì khoảng 1 tiếng thì được, chứ mà thêm nữa là nó mệt cái tâm. Không đủ sức, cái tâm mình nó chưa đủ lực, giống như là mình chạy 50 mét. Nhưng bây giờ mình cái sức mình chạy được 50 mét, nhưng mà bây giờ mình chạy 100 mét nó đuối. Cái thân nó cũng y như cái tâm mà. Thôi mình chạy 50 mét thôi, rồi tiếp tục mình còn người ta lên xe hoặc cái nó dìu mình tiếp không. Mình niệm được 1 tiếng, 2 tiếng xong bắt đầu mình mở máy ra, mình dìu theo tiếp. Rất nhẹ, cái âm thanh kiểu này rất tuyệt. Chúng tôi đi làm suốt một ngày luôn á nha. Sáng 7 giờ có mặt trên công trình xong rồi là bắt đầu là đến đó là làm đến 11 giờ về nghỉ một chút xíu. Rồi nghỉ thì chúng tôi tắt để cho mình nghỉ ngơi á mà. Xong rồi lên tiếp tục mở thì nó lại khác. Nó lại khác hơn là mình không mở. Mà nếu mà mình niệm, mình đi làm mà mình niệm được thì tay này quá siêu rồi. Tay này quá siêu rồi. Tỏ quan đi đứng nằm ngồi khách khứa nói năng động tĩnh tất cả thời, tất cả lúc đang nghe nói chuyện tiếp khách mà vẫn niệm được thì cái sức người này vô tâm muội à. Mình không làm được vậy. Thì giờ phải nghe. Không làm được phải nghe, mà nghe 4 chữ 2 nhịp như vậy nó cái tâm mình nó rất là hưng phấn. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật, Thì cái lúc này là cái tâm nó quá loạn đi, thì mình phải kìm từng chữ để cái tâm mình nó giữ lại. Nếu mà giữ dùng cái cách này hoài, cái tâm mình nó mệt. Cho nên Tổ Ấn Quang nói không thể dùng một cách lâu dài được, phải uyển chuyển trong đó. Nhất là buổi sáng vừa thức dậy thì dùng từng chữ là tuyệt, tuyệt. Mới ngủ dậy cái não mình nó khỏe, phải không? Mình dùng từng chữ đó thì tuyệt lắm. Nhưng mà một chập thì bắt đầu đổi qua A Di Đà Phật. Bốn hai nhịp, có ba nhịp nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thường lễ Phật chúng tôi lễ sáu chữ là chia ba nhịp. Lúc trước là hầu như là lễ Phật ra hơi cho nên tổn khí. Hôm nay chúng tôi lễ Phật không ra hơi nữa, thầm luôn, cũng như thầy Quy á. Ông lễ 4 tiếng đồng hồ là chỉ có A Di Đà Phật trong tâm, là ông lễ suốt luôn 4 tiếng đồng hồ không mệt. Là bằng cách lễ trong tâm. Chúng ta thường là nghe một câu trong mấy á Nam Mô A Di Đà Phật thì lễ Nam Mô A Di Đà Phật là thường lễ trong tâm chia ba nhịp, không xì một chút hơi gì ra luôn. Cho nên dạo này thì khí lực tương đối là ổn. Lên dùng như vậy thì khoảng nửa bình chưa hết, nửa bình. Bởi vì mình đang dưỡng được cho nó đầy bình nữa mà. Thì mình dùng cho đến chiều thì còn nửa bình. Tối lên bắt đầu mình bơm vô lại, sáng mai bơm cái nữa là đầy bình. Hiểu không? Nếu mà niệm đi kinh hành thì thầm rồi bắt đầu ngồi trong tâm, lễ trong tâm nó là tuyệt. Mà buộc lễ trong tâm phải có một cái máy để nó dẫn nhịp mình trước, thì mình nghe mình niệm theo thì rõ ràng chia làm ba nhịp Nam Mô Di Đà Phật. Tổ Ấn Quang nói niệm ra tiếng là phải niệm sáu chữ, trong tâm thì bốn chữ, mà lễ Phật thì sáu chữ. Hay lắm. Cho nên phải đọc vào văn sao cho kỹ thì mình tu nó không có dốc. Bởi vì Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí cổ Phật, Quán Thế Âm cũng cổ Phật, trong văn sao nó Bồ Tát Đại Thế Chí cũng cổ Phật. Cho nên thành ra là Ngài đi sâu vào cái việc tâm linh, dụng công tu hành. Cho nên thành ra mình bám vào đó thì nó an tâm. Để mình nắm vững cái cách công phu rồi, sau rồi mình muốn học cái gì đó thêm mình học. Chứ không bỏ cái gốc này coi chừng trước ngày. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi. Thôi giờ chúng ta ra làm lễ phóng sanh, đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh tâm sanh về tịnh độ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Này đức Bồ chúng sanh từ đời vô thì đến nay chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo có nhiều nghiệp sinh mê, nhưng mà sanh tử luân hồi trong sáu niệm cách biệt hiện giờ họ không xuất sanh sống chết gửi trên do hết. Vậy cho hôm nay có một lần được phúc công tuyệt lành gặp được người phúc lành. Chắc dù nữ nguyện cũng nghiêm lúc lành cho một khóa và dự đến chắc quyền cho phát tâm quý tó bỏ và sống lần trước vào phát tâm dự Nam Mô A Di Đà Phật. Để đến duyên với Đức Phật A Di Đà khi là đủ thiện căn cũng không duyên với người được bản sanh về tánh phương cực lạc. Dương chi tịch thủy biến tế tâm tiên tánh có bất đức lợi những tiên pháp giới và tiên nhiên diệt tội thiên hoa dị phong chữ Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Hồ tự thiên giả bất đức thiên tài những chân tiên tệ chính sáng nghiệp quốc trần biến nhập tỷ lô hoa tạch dễ có chung mô sớ sư đơn tệ thức thiên tỷ dị cường pháp thân
dẫn các cảnh động ơi
trời có một trần và các tư tỷ biến tỷ tự ngoài để được đền tràng sẽ có một dĩ đắc dương sư quý văn nghe thành tình đồ sẽ quyền đạo được ngoài chúng nhân vô trừ quý đóng phẩm của hiện phẩm thân lương bồ tát đi đồ cam lộ thị
thân lương
tinh chuyên cô quế tự tiêu trừ Bồ Tát Như Lai Thánh Tịnh này chúng tôi định Phật kính thỉnh chư đắc sinh trong Phật tịnh độ Đà La Ni Đà Mô Đà Di Hộ Tịnh Bồ Bồ Tát Nam Mô Đà Di Hộ Tịnh Bồ Tát Tịnh độ Di Đà Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Phật
Thank you.
Bây giờ chuyển quay về
để người thấy nghe được điều phó tông Bồ Đề đồng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc. Để được chúng con ở vị nơi công đức quốc sanh này, nguyện cầu an tất cả chúng sanh tận hư không phóng khoáng như và cầu an cho đệ tử chúng con cùng năm bằng với thực hiện tiền. Cùng như vị đã nhân sơ thì anh đã đi hội kiện cho nguyện thị năng quan thầy giáo bố văn hòa tổng thanh thang tổng vô cả tân ứng phương thi. Vì quốc bảo hòa trần mạch cũng đấu đăng thông nguyện thị những đề mai thiên ngã nguyện thị thanh thị những thị thanh xuân. Quyền đức chính quyền đức năng của thiên mai ưu dân năm thiên năng tài vì dân thiên nghĩ lên dân lên dân quyền thị tiết văn nguyễn hòa dân an vũ nguyễn thị trường bộ nguyễn duy thân nguyễn văn nhân nguyễn văn tâm và hội ước cho sa di hiện 63 từ bà đại chúng tại vị chúng tôi cùng lên đất quan thế cùng chuẩn bị đặt nhân nhóm hội quốc sanh trong ngày hôm nay tổng la ma toàn tập lượng theo trừ tâm la tất chân quốc hội sống yêu từ nhân giới ta nhân thành liên bằng thì đều chúng có ca nguyện đem công đức quốc sanh này hội ứng kỳ sĩ nhất tinh hoa thân thượng đệ lớn sinh nha thượng tinh hạ công thượng tọa 96 tuổi hướng tinh an của ông trần ước danh thiên chánh thượng thọ 82 tuổi sa di phương thế giới nguyễn thị ngày thượng thọ 83 tuổi hướng tinh nguyễn thượng kỳ quốc danh định an thượng thọ 95 tuổi hướng tinh bùi quang chiến hướng dương 50 tuổi hướng tinh a võ trung đấu danh hoàng đại hướng dương 5 hướng dương 22 tuổi hướng tinh an giác tinh tỳ kheo ba thân dựng toàn thượng thọ 83 tuổi
Thank you.